Tâm thường đế trụ, độ thế chi đạo, đương kim thị pháp, cửu trụ bất diệt. Bài nói chuyện nhân dịp kỷ niệm 60 năm Hoằng pháp của lão pháp sư Tịnh Không. Thời gian ngày 6 tháng 3 năm 2019. Địa điểm Tịnh Tông Học viện Úc Châu. Kính thưa các vị pháp sư, các vị khách quý, các vị đồng học, xin chào mọi người. Thời gian không ngừng trôi, năm tháng như nước chảy. Tôi năm nay đã 93 tuổi rồi. Nói ra thì dường như là một thời gian rất dài, nhưng bản thân tôi thật sự cảm thấy chỉ là một khẩy móng tay mà thôi. Đời người là một giấc mộng. Có thứ nào trên thế gian này có thể mang đi được đâu? Thân thể không mang theo được. Chân thật là mọi thứ đều không thể mang theo. Câu tiếp theo nói về những thứ có thể mang theo được, duy có nghiệp theo thân. Nếu như chúng ta trong thời gian có hạn này thành tựu được tịnh nghiệp, thì đời sống này mới có ý nghĩa, mới có giá trị. Tịnh nghiệp là gì? Nói một cách đơn giản nhất là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác. Chúng ta noi theo tâm hạnh của Đức Di Đà, niệm niệm đoạn ác tu thiện. Vì Phật pháp cửu trụ thế gian, vì hết thảy chúng sanh lìa khổ được vui, không vì chính mình. Tôi năm nay học Phật đã 67 năm rồi, giảng kinh dạy học 60 năm. Tôi xin đem kinh nghiệm chia sẻ với mọi người. Tôi là một người cực kỳ bình thường, không có học lực, không kinh nghiệm. Thầy tôi nhìn thấy tôi có một mình tứ cố vô thân ở Đài Loan, khuyên tôi xuất gia, khuyên tôi đi theo con đường của Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu nói này vô cùng quan trọng. Tôi học Phật trước tiên nhận thức về Thích Ca Mâu Ni Phật, sau đó thì học theo Ngài. Do đó tôi mới phát hiện ra Thích Ca Mâu Ni Phật dạy học cả một đời. Sau khi khai ngộ ở tuổi 30, Ngài bắt đầu dạy học, một ngày cũng không nghỉ ngơi, dạy học cả một đời. Năm 79 tuổi Ngài viên tịch, giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Phật giáo không phải là tôn giáo. Xem Phật giáo là tôn giáo thì là điều oan uổng rồi. Phật giáo là giáo dục. Dùng lời hiện nay mà nói, Thích Ca Mâu Ni Phật có thân phận gì? Ngài là một nhà giáo dục xã hội, làm công tác dạy học tình nguyện ở trong xã hội đa nguyên văn hóa. Ngài dạy học không thu học phí, không nhận cúng dường của người. Ngài ăn cơm, mỗi ngày ra ngoài trì bát khất thực. Cả một đời không có đạo tràng, không có nhà, không có đất. Trải qua cuộc đời lang bạt, buổi tối ngủ ở dưới gốc cây. Lúc Ngài dạy học, mọi người đều ngồi dưới đất, còn Ngài thì ngồi ở chỗ cao hơn một chút. Mỗi ngày giảng kinh dạy học, không có ngày nào ngưng nghỉ. Nếu như nghỉ dạy thì trên kinh điển đều có ghi chép lại. Ngài không nghỉ dạy một ngày nào. Chân thật là một vị thầy tốt, vô cùng nghiêm túc, có trách nhiệm. Cho nên Phật pháp là sư đạo. Tôi nghe theo lời thầy, cả đời này xác thực đi trên con đường của Thích Ca Mâu Ni Phật. Tuy rất là vất vả, thế nhưng đi rất là vui sướng. Đến tuổi 93 vẫn còn có người đến tìm tôi, mời tôi đến làm việc tại tổ chức UNESCO. Họ thiết lập cho tôi một văn phòng làm việc dài hạn tại trụ sở chính ở Paris, gọi là Hội Hữu Nghị Tịnh Không. Hy vọng tôi có thể giúp Liên Hiệp Quốc đoàn kết tôn giáo trên toàn thế giới, giúp hóa giải xung đột trên thế giới, thúc đẩy sự an định và hòa bình của thế giới. Duyên khởi của văn phòng làm việc tại tổ chức UNESCO xuất phát từ tháng 3 năm trước. Lúc đó, chính vị đại sứ của tổ chức UNESCO đến Tokyo tham quan. Họ nhìn thấy được thành quả thực tế của việc đoàn kết tôn giáo, đoàn kết chủng tộc. Đối với sự nghiệp mang lại sự hài hòa xã hội như thế này, sanh tính tâm rất lớn. Họ đã đồng ký tên cho một bài báo cáo gửi lên tổ chức UNESCO. Bài báo cáo nói là việc đoàn kết các tôn giáo đa nguyên và chủng tộc xác thực là điều có thể. Đồng thời, họ xin UNESCO cấp cho tôi một văn phòng làm việc. UNESCO nhanh chóng phê chuẩn lời thỉnh cầu của các vị đại sứ. Chúng tôi dùng nơi này đem tôn giáo quay về với chính danh, để mọi người đều nhận thức được là tôn giáo là giáo dục. Hết thảy các tôn giáo đều nói thần ái thế nhân, đều là sự giáo dục về tình yêu thương. Chúng ta cùng có chung giá trị cốt lõi, nên có thể đoàn kết lại với nhau. có thể phục hưng tôn giáo, có thể đoàn kết tôn giáo, thì có thể mang lại sự an định và hài hòa cho thế giới. Đây là việc thứ nhất chúng ta cần phải làm. Sau đó chúng ta còn phải lợi dụng nơi đây để đại sứ của các quốc gia đều nhận thức được là văn hóa truyền thống là báu vật của toàn nhân loại, có thể cứu đất nước, cứu thế giới. Tương lai thế giới sẽ đi về hướng thống nhất. Muốn thống nhất thì cần dùng đến văn hóa. Dùng văn hóa gì? Dùng giáo dục của văn hóa truyền thống, dùng bộ quần thư trị yếu. Như vậy thì mới có thể thống nhất thế giới. Việc làm này là một sự nghiệp lớn, phục hưng tôn giáo, mở ra sự nghiệp thái bình thịnh thế. Các bạn đồng học đều biết thọ mạng của tôi vốn dĩ chỉ có 45 tuổi, lại không có phước báo. Vì sao có thể cải đổi được vậy? Năm xưa Phật sống Cam Châu nói với tôi, đây là nhờ công đức giảng kinh của tôi. Ngài nói thọ mạng của anh rất dài, phước báo của anh cũng rất lớn. Vào năm ngoái, sau khi tôi bước vào tổ chức Liên Hiệp Quốc, thì mới biết rằng lời nói này của Ngài chính là nói về Liên Hiệp Quốc. Không dễ gì vào được Liên Hiệp Quốc. Tôi tham gia công tác này, tuổi tác tuy có hơi lớn, nhưng thể lực cũng còn được. Cả một đời không có đạo tràng, hiện nay thì có một đạo tràng lớn thù thắng như vậy, hoàn toàn là do tam bảo gia trì, tổ tiên phù hộ. Chúng tôi dùng nó để hoằng dương giáo học của Nho Thích Đạo, dùng nó để đoàn kết tôn giáo đa nguyên. Phương pháp chúng tôi dùng là mở một phòng uống trà tại nơi văn phòng làm việc, cùng với các đại sứ uống trà nói chuyện. Điều này là học từ lão sư Phương. Có thực chất của việc lên lớp dạy học, nhưng không câu nệ về hình thức dạy học. Vui vẻ, nhẹ nhàng giới thiệu cho các vị đại sứ của các nước nghe về giáo dục văn hóa truyền thống, cùng với giáo dục về tình yêu thương trong tôn giáo. Đây chính là phương pháp thực sự có thể giải quyết tất cả vấn đề của cá nhân, gia đình cho đến thế giới. Các đại sứ có thể chia sẻ những quan niệm này với người lãnh đạo của đất nước họ, cùng chung tay giúp đỡ thế giới hóa giải xung đột, thúc đẩy xã hội an định hài hòa. Văn phòng làm việc tại Paris là một cơ cấu vĩnh cửu, sẽ truyền từ thế hệ này sang thế hệ kế tiếp. Phương pháp truyền thừa văn hóa truyền thống là như thế nào? Lý tưởng của chúng tôi là làm một hệ thống trường học có tính dây chuyền khép kín và hoàn chỉnh, từ mẫu giáo, tiểu học, trung học, một mạch cho đến đại học. phải cắm rễ từ nhỏ, thì khi các em lớn lên mới không bị biến chất. Hệ thống trường học có tính dây chuyền, xác thực có thể đào tạo ra người tài, bồi dưỡng ra thánh nhân, hiền nhân, quân tử hiểu luân lý, có đạo đức, tin nhân quả, có thể chấn chỉnh thế đạo nhân tâm, cứu quốc gia, cứu thế giới. Một mặt khác, vẫn là phải tiếp tục làm công tác đoàn kết tôn giáo. Nền tảng vững chắc của đoàn kết tôn giáo nằm ở việc tôn giáo quay trở về với giáo dục. Hiện nay lớp tiến sĩ hài hòa của Anh Quốc đang tiên phong dẫn đầu, bồi dưỡng ra các truyền giáo sĩ ưu tú của mỗi một tôn giáo. Nền tảng này ở Tu Kinh Ba của chúng ta rất tốt, đã làm công tác đoàn kết tôn giáo đã mười mấy năm rồi. Sau này có cơ duyên có thể xây dựng một đại học tôn giáo, khiến mỗi học sinh của các tôn giáo đều có cơ hội thâm nhập học tập kinh điển của tôn giáo chính mình, đồng thời cũng hiểu rõ giáo nghĩa của các tôn giáo khác, thực sự hiểu rõ chư thần là một thể, tôn giáo là một nhà. Tất cả tôn giáo có thể đoàn kết vững chắc với nhau, chung sống hòa mục, đối xử bình đẳng. Quan trọng nhất là chánh nghiệp của chúng ta cũng cần phải có người truyền thừa. Chánh nghiệp là gì? Pháp môn niệm Phật, giảng sanh tịnh độ của chúng ta chính là chánh nghiệp. Đây là học Phật, là pháp môn đệ nhất để thành Phật. Gặp được tịnh độ, như vậy thì bạn thật là may mắn, một đời chứng đắc cứu cánh viên mãn. Bạn tìm trong vô lượng pháp môn, cho dù tìm cũng tìm không ra một pháp môn tương đồng với pháp môn tịnh độ này. Không tìm ra, không có. Chúng ta phải biết rằng duyên phần này rất khó có được. Đã có được rồi, vậy vì sao không thể giảng sanh? Vì đối với chân tướng của cực lạc và ta bà chưa hiểu rõ, chưa thấu suốt, có hoài nghi đối với thế giới cực lạc, còn lưu luyến đối với thế giới ta bà. Kinh Vô Lượng Thọ giúp cho chúng ta nhận thức rõ về hai thế giới này. Tôi hy vọng Kinh Vô Lượng Thọ sẽ có thế hệ tiếp theo kế thừa, tiếp tục giảng, không được để gián đoạn. Dùng công cụ khoa học hiện đại hiện nay, để truyền hình vệ tinh, truyền hình Internet, ở một nơi giảng, toàn thế giới đều có thể xem được. Người giảng trước hết cần phải độ chính mình, rồi mới độ người khác. Bản thân vẫn chưa làm được thì bạn không thể giảng thấu triệt, giảng được rõ ràng bộ kinh này. Chính mình làm được rồi thì bạn sẽ tự nhiên biết giảng thôi. Mỗi lần giảng đều có thể hội, mỗi lần giảng đều có ý nghĩa không như nhau, thể hiện rõ kinh giáo của Phật Đà, tư tưởng lời nói, hành vi của Tổ sư Đại Đức, tương ưng với tánh đức. là trí huệ chân thật. Giảng kinh giáo một cách rõ ràng, thấu triệt, giúp mọi người chân thật, hạ quyết tâm kiên định, chân tín, chân nguyện. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Tôi học Phật 7 năm thì phát tâm xuất gia. Vừa xuất gia thì bắt đầu giảng kinh, dạy ở Phật học viện. Sau khi xuất gia 2 năm tôi mới thọ giới. Sau khi thọ giới, tôi đến Đài Trung thăm lão sư Lý. Lão sư Lý vừa nhìn thấy tôi, dùng tay chỉ vào tôi, rồi lớn tiếng nói là: anh phải tin Phật, anh phải tin Phật. Tôi ngẩn người ra trong phút chốc. Lão sư giải thích cho tôi là tin Phật không đơn giản. Không thể nói hiện nay anh đã xuất gia rồi, đã thọ giới rồi, đồng thời đã và đang làm công tác hoằng pháp. Việc này chưa chắc là chân thật tin Phật. Có người cả đời xuất gia 80-90 năm vẫn chưa tin Phật. Sao lại nói là không tin Phật? Những gì Phật nói trên kinh, người này một chữ cũng không làm được, thì đây là không tin Phật. Những gì Phật dạy, bạn không làm được. Không làm được chính là không tin Phật, không tin tưởng. Chúng tôi xin nêu thí dụ đơn giản nhất. Phật dạy bạn bố thí mà bạn lại keo kiệt, xem tiền tài như sanh mạng, như vậy tức là không tin tưởng rồi. Phật dạy bạn trì giới mà bạn lại hay phá giới. Phật dạy bạn nhẫn nhục, bạn lại thường nổi nóng. Như thế thì làm sao được chứ? Điều này thể hiện rất rõ bạn không tin rồi. Thậm chí còn giảng kinh cho người, giảng đến mức hoa trời rơi rụng, nhưng hành vi, việc làm của chính mình lại hoàn toàn trái ngược với những gì trên kinh đã nói. Đây chính là không tin Phật. Nếu lời Phật nói trên kinh điển bạn thấy đều làm được, như vậy mới là tin Phật. Đã tin rồi, lẽ nào lại không làm hay sao? Nếu không chịu làm tức là không chịu tin tưởng rồi. Năm xưa lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã nói với tôi rất nhiều lần, khuyên tôi đừng giảng kinh nữa. Ngài nói: anh giảng kinh đã giảng hơn 30 năm rồi, không cần giảng nữa. Phật môn của chúng ta sau này không có người kế thừa mới là việc lớn. Ngài khuyên tôi bồi dưỡng học sinh. Về tiêu chuẩn của học sinh, Ngài đặc biệt nhấn mạnh cần phải thông cả tông lẫn thuyết. Người giảng thông rất nhiều, người biết giảng cũng rất nhiều, nhưng người tu hành thực sự thì không có. Người tu hành chứng quả không có. Tu hành chứng quả chính là thông tâm. Hãy thử hỏi xem, ngày hôm nay bạn có nắm chắc phần giảng sanh hay không? Không nắm chắc, như vậy thì không được rồi. Bạn ngày nay biết giảng, những gì bạn giảng, bạn đã làm được mấy phần rồi? Không làm được. Vậy thì uổng công rồi. Nếu từng câu từng lời giáo huấn trong kinh điển bạn đều làm được, đó là thông tông. Chúng ta ngày nay cầu chính là điều này. Tuyệt đối không cầu hình thức, tuyệt đối không được bề ngoài, không chống chọi nổi với dụ hoặc thì là phàm phu. Không có gì kỳ lạ cả, là hiện tượng rất đổi bình thường. Người có thể không dao động bởi sự dụ hoặc, chúng ta biết người này chân thật đáng quý. Trong một vạn người mới có được một hai người, người này chúng ta phải trân quý, phải hộ trì. Trong sách chẳng phải đã viết rồi đó sao? Thuyết thông, tông chẳng thông, như sâu đục đốt tre. Cho nên nói, thông cả tông lẫn thuyết mới là thiện tri thức. Người như vậy mới thật sự là bậc long tượng trong Phật môn, chân thật có thể tiếp nối ngọn đèn pháp của Thế Tôn, cứu độ chúng sanh. Chúng ta cần học tập lão cư sĩ Lưu Tố Thanh. Bà phát nguyện biểu diễn tự tại giảng sanh. Chỉ trong vòng một tháng, A Di Đà Phật thực sự đến tiếp dẫn bà đi. Không những giải quyết vấn đề của chính mình, mà còn vĩnh viễn thoát ly biển khổ của lục đạo, giảng sanh thành Phật, được đại tự tại. Sự biểu diễn như vậy chỉ có một hai người thực sự xem hiểu và dựa theo phương pháp này niệm Phật giảng sanh. Đây chính là chân thật cứu độ chúng sanh. Người tự tại giảng sanh nhiều, người tin tưởng pháp môn này, học tập pháp môn này nhiều, như vậy thì mới thật sự là độ tận chúng sanh, công đức vô lượng. Sự thành tựu trong pháp thế gian và xuất thế gian đều không rời khỏi sự chỉ dạy của vị thầy tốt cùng sự hộ trì của thiện tri thức. Ân đức của thầy và của hộ pháp rất to lớn, chân thật báo ân chính là y giáo phụng hành, tự độ độ tha. Cuộc đời này của tôi chính là làm ra tấm gương mô phạm cho mọi người. Hôm nay nhân cơ duyên này, tôi nêu ra để cúng dường mọi người, hy vọng mọi người đều có được thu hoạch, cố gắng nỗ lực vì hòa bình thế giới mà cống hiến một phần sức lực. Bất luận làm việc gì, trong tâm luôn luôn không được quên rằng hết thảy những gì mình làm đều là để trở về với quê hương cực lạc. Cổ đức nói rằng tự mình chẳng muốn về, về thì sẽ được quê hương gió mát trăng thanh, có ai tranh giành. Đợi đến khi nhiệm vụ đời này của chúng ta đã viên mãn, A-di-đà Phật nhất định sẽ đến tiếp dẫn chúng ta. Việc này chính là thực sự báo ân Phật, báo ân Thầy, báo ân chúng sanh. Nhân dịp Học viện Tịnh Tông Úc Châu tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm Hoằng Pháp của Tịnh Không, tôi kính chúc đại chúng tham dự đạo nghiệp tinh tấn, pháp hỷ sung mãn, tịnh định an lạc, quang thọ vô lượng. Chúc phúc mỗi một tôn giáo, chủng tộc, văn hóa đối đãi bình đẳng lẫn nhau, cùng chung sống hòa mục. Chúc phúc mỗi một quốc gia, quốc vận hưng long, quốc thái dân an. Cầu chúc thế giới an định hòa bình, thịnh thế đại đồng. Kính chúc chư vị đồng học chúng ta, mọi người cùng phát tâm trong năm nay làm được tín giải hành chứng. Thế thì công đức của chúng ta thực sự là vô lượng. Xin cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật. Cẩn dịch. Ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.